kịch sống do Túy Hồng và các nghệ sĩ thân hữu thực hiện. Xin kính chào quý thính giả. Trong chương trình phát thanh tuần này, kính mời quý vị thưởng thức vở trường kịch Ngôi Nhà Ma, phỏng theo tiểu thuyết của Yến Nhi, với thành phần diễn viên như sau: Hoàng Dũng trong vai Tâm, Phượng Mai trong vai Oanh, Quỳnh Long Giang trong vai Vũ, Lan Ngọc trong vai Phương, Quốc Tuấn trong vai Chú Mạnh và Túy Hồng trong vai Hạnh. Mở đầu là cảnh nhà của Oanh.
Chị hai, sao mấy ngày nay em như thấy chị có chuyện gì buồn lắm vậy? Chị có gì không chị hai?
Tại em vào tưởng tượng thôi. Em gái của chị khéo lo à. Nè, em ra coi ai gọi cửa. Chị lên lầu có chút việc.
Dạ.
À, chào Phượng.
À, xin lỗi anh Vũ, anh tới đây có chuyện gì không vậy?
À, có chị Oanh của em ở nhà hay không? Anh muốn gặp.
Chị của em hả?
Ừ.
Không có nhà.
Ủa, sao lạ vậy?
Nhưng mà anh muốn gặp chị của tôi làm gì? Nếu như tôi không có lầm, thì cũng tại nơi đây mấy hôm trước nè, chính chị của tôi đã dứt khoát trả lời chuyện tình yêu với anh rồi. Chị tôi không bao giờ nghĩ tới, và chị ấy cũng đã có ý trung nhân, có lẽ anh cũng biết mà.
Nhưng đó là chuyện của ngày xưa, bây giờ chị Oanh đã nói yêu anh rồi, em ngạc nhiên chứ gì? Sự thật á, cũng là sự thật thôi.
Tại sao lại có cái chuyện này?
Phượng à, cho anh gặp Oanh đi, thì mọi việc sẽ được trả lời.
Được, tôi cũng muốn xem cái việc này như thế nào. Chị Oanh à, chị Oanh! Có khách nè.
Gì đó Phượng?
Có khách quý cần gặp chị. Nè, mau lên đi.
Oanh.
Anh Vũ.
Oanh à, sau khi xem thơ của em, anh rất là mừng, bởi vì em đã bằng lòng lời cầu hôn của anh. Nhìn nét chữ anh biết chính là em viết. Nhưng mà tại sao anh cũng không có được yên tâm, cho nên vội vàng tới đây để nghe lời xác nhận của em, có phải vậy không?
Chắc anh ngạc nhiên lắm phải không? Suốt mấy ngày nay suy nghĩ, em nhận được lời cầu hôn của anh. Em nhận ra được người chồng cầu hôn của em, mà người đó chính thật là anh.
Chị hai, em thì không hiểu chị nói cái gì.
Em hiểu để làm gì? Đây là chuyện riêng của chị.
Có lý đâu chị lại thay lòng đổi dạ. Mới hôm nào chị tỏ ra là tha thiết chân tâm, rồi bây giờ chị tỏ ra phũ phàng như vậy.
Anh thật là vui lòng. Oanh à, hôn lễ của mình đã được cử hành nhanh chóng. Sáng mai đây, anh đưa em đi chọn màu áo cưới, sau đó về quê báo tin này cho ba má của anh hay.
Phải, đám cưới của chúng mình phải tiến hành ngay. Em mong được làm vợ của anh mà.
Anh cũng mong như vậy. À, bây giờ anh về để chuẩn bị mọi thứ. À, dì ba, xin phép. Oanh, anh về nghe.
Chị hai, sự thật là như thế nào? Em thì không có hiểu. Tại sao chị dứt khoát yên tâm một cách mau lẹ như vậy chứ?
Oanh, chuyện tình của chị em, đừng có thắc mắc đi làm gì. Chị lấy ai á, thì chị phụ ai mặc kệ chị. Miễn sao đối với em, chị xứng đáng là người chị của em được rồi. Bao nhiêu đó đủ rồi Oanh à.
Qua lời nói của chị thì em tin chị không thành thật với em. Nhưng mà nếu chị cho rằng đây là chuyện riêng của chị thì em không có quyền biết tới. Chị muốn làm gì đó thì chị cứ làm đi.
Phượng à, Phượng. Phượng ơi, làm sao em hiểu được? Chị từ hôn với anh Tâm Cũng chỉ vì em, cũng chỉ vì em mà. Em có biết không Phượng?
Quỳnh ơi, Quỳnh, Quỳnh à. Ủa, sao em ngồi đây mà em không lên tiếng? Bao giờ rồi có phải em? Quỳnh, Quỳnh.
Anh mới đến mà.
Phải, anh mới đến, anh báo cho em một tin mừng. Anh vừa mới bổ nhiệm làm việc ở tại bệnh viện thành phố này, đúng với mơ ước của em rồi phải không?
Em mừng cho anh.
Và mừng cho em nữa chứ.
Nếu mà trước đây thì như vậy, nhưng bây giờ tất cả đã đổi thay rồi. Vì em.
Em sao?
Em.
Quên à.
Em
nói đi.
Em không còn yêu anh nữa.
Em nói cái gì? Em không đùa giỡn với anh chứ? Em không còn yêu anh?
Không, em nói thật. Nếu cần nguyền rủa em là con người bội bạc thì có lời nào đắng cay chua chát, anh hãy nói đi, em sẵn sàng nghe, không bao giờ chối cãi. Cũng tại em không chính chuyên son sắt rồi làm kẻ bội dông.
Như một giấc mơ, lời nói yêu thương vẫn còn, âm điệu ngọt ngào, nhưng tại sao lại phũ phàng như câu bình dở gương tay? Quên à, tại sao vậy em?
Đừng hỏi vì sao. Anh đừng hỏi vì sao cho thêm khổ đau, cũng không tránh được cảnh chia lìa. Hãy nghĩ rằng em là kẻ phụ tình đi, để dễ dàng quên nhau và không còn bận biểu.
Qua đôi mắt của em, anh cảm nhận được em đang ấp ôm một mối đau vô tận. Em nói đi, hãy nói những gì u uẩn trong lòng của em, cho dù sự thật làm cho anh đau lòng, anh cũng nghe em nói mà. Em nói đi.
Anh, bao kỷ niệm ân tình ta nên chôn vùi trong dĩ vãng, rồi mình sẽ quên nhau mà. Vì em sẽ có chồng.
Hả?
Và chồng em không phải là anh.
Hả? Em sẽ có chồng?
Phải.
Sự thật phũ phàng tới như vậy sao? Mới ngày nào ánh mắt này thật là trìu mến, và đã từng hứa hẹn trăm năm, cũng đôi bàn tay đam mê này đã trao cho anh cả một trời thương biển nhớ. Trời ơi, vậy mà
anh Tâm.
Quên.
Anh Tâm, anh hãy tha thứ cho em.
Quên.
Tất cả chỉ vì hoàn cảnh.
Hoàn cảnh gì mà nghiệt ngã như vậy hả Quên? Hoàn cảnh gì hả em? Tại sao chúng ta phải xa nhau, trong khi anh vẫn còn một trái tim chung thủy? Tại sao em có thể bỏ qua tình cảm của mình dễ dàng như vậy? Trời ơi, người ta bảo rằng ngày mai người ta sẽ có chồng, tại sao tôi còn chôn chân ở đây nữa? Để nhớ về kỷ niệm, nhớ tới ánh mắt nụ cười, nhớ tới con đường hò hẹn ngày xưa.
Anh Tâm,
đừng gọi tên tôi nữa. Thôi được, dù sao anh cũng cảm ơn em. Cảm ơn em đã nói lên sự thật cho anh biết. Anh về đi. Chúc em trăm năm hạnh phúc.
Anh Tâm. Anh Tâm.
Chị Hai. Chị Hai, em đã biết hết rồi. Em có tội với chị. Chị Hai.
Phương. Em đừng có khóc nữa. Mọi việc đã an bài rồi. Chị đã nhận lời cầu hôn của anh Vũ mà.
Em biết là phải có lý do nào đó chị mới hành động như vậy. Tại vì chị và anh Tâm, hai người vẫn còn yêu thương nhau, đặt thành nghi vấn và muốn tìm ra sự thật. Cuối cùng em đã nhận ra được cuốn nhật ký của chị.
Em đã thấy rồi sao?
Phải. Chị Hai, chị chưa có hiểu được em mà.
Đừng nói gì nữa em. Em yêu bác sĩ Tâm đâu phải là cái tội. Nói rõ hơn là em có quyền yêu anh ấy mà.
Em nói là chị chưa có hiểu được em. Chị Hai, bây giờ vẫn còn kịp. Nếu chị hồi hôn với anh Vũ, chị không có nên quyết định một cách vội vàng. Để rồi cả chị và anh Tâm, hai người cùng đau khổ, tại vì chị và ảnh vẫn còn yêu nhau tha thiết, mà chị phải hy sinh cho em bằng cách nhường lại tình yêu cho em. Chị đã làm toán sai, bởi vì tình yêu không phải là món hàng mà chị vội đổi trao.
Phượng, Phượng ơi, chị em ta vô phước lắm. Cha mẹ chúng mình đã qua đời, đùm bọc nhau 6-7 năm trời. Em là hơi thở, là niềm vui mà chị phải giữ gìn như là báu vật. Chị thương em hơn là chính bản thân của mình, nên xá chi một chút tình mà chị phải giật việc với em.
Chị hai, anh Tâm chính là mẫu người để chọn bạn trăm năm mà tất cả mỗi người con gái đều mơ ước. Cái nhật ký mà em ghi chỉ là nói lên cái khát vọng bình thường trong tuổi ngây thơ và khờ dại. Em hướng về anh Tâm không phải là cái sự rung động của con tim, mà là do truyền cảm bởi anh ấy nhân từ và hiền hậu. Lòng của em thế nào em đã tỏ bày tường tận. Chị hãy suy nghĩ toan tính một cách rõ ràng đi.
Không vội vàng đâu em, chị đã suy nghĩ rồi. Chị đã là vợ của anh Vũ rồi, trước sau gì anh Tâm cũng nghĩ đến em. Em hãy vui lên đi, để chờ ngày hạnh phúc ấy chứ.
Chị hai, chị hai à, đây là lời cuối cùng từ tấm lòng chân thật. Em muốn chị nghe và tin tưởng đứa em của mình với anh Tâm. Em không có hề nghĩ tới cái chuyện ân tình. Anh ấy muôn đời vẫn là của chị, thì chị tội tình gì mà phải làm cho lăng phụng lìa đuôi chứ.
Chị tin em như niềm tin trọn vẹn. Em hãy yên lòng, đừng xáo động tâm tư. Chị nhận lời cầu hôn với Vũ chỉ vì, chỉ vì chị đã quên rồi hình bóng quan tâm.
Chị quên rồi hình bóng quan tâm? Chị có dám nhìn thẳng vào mắt của em không, để mà lặp lại câu nói đó một lần nữa? Chắc chắn là không rồi. Chị hai, em tuy còn nhỏ dại, nhưng mà em hiểu được tâm trạng của chị hiện giờ. Nhưng mà khổ nỗi, lời của em nói không thể nào lay chuyển được chị. Thôi được rồi, em về Long An ở với Diễu, để chứng minh với chị là em không có yêu anh Tâm.
Phượng,
em đã chuẩn bị cho mình tất cả. Tạm biệt chị.
Phượng, đừng đi mà em. Phượng, đừng đi em. Phượng, Phượng. Chú Mạnh à? Chú Mạnh ơi! Chú còn thức không chú Mạnh?
Ngủ rồi cô ơi. Cô Oanh à, tôi ngủ rồi.
Chú này thật vui tánh à, ngủ mà còn trả lời. Chú Mạnh ơi!
Dạ!
Khóa cửa ngoài chưa vậy chú Mạnh?
Dạ thưa, tính để tối mai đóng luôn. Tối nay thì...
Tối nay sợ ma chú không dám ra ngoài chứ gì?
Dạ, cô thông cảm cho tôi nghe. Hồi xưa tới nay á, tôi là người giúp việc ở trong nhà. Tôi lo đủ thứ hết trơn nè, từ trong ra ngoài nè, nào là chăm nước rồi quét nhà, rồi ra vườn chăm sóc cây xoài, cây ổi, cây chanh, cây cam, tùm lum cây hết trơn á. Việc gì tôi cũng lo chu toàn hết trơn á cô Oanh.
Nhưng hôm nay chú quên rồi.
Dạ.
Cửa ngoài phải đóng trong ngoài.
Tôi vẫn nhớ kỹ cái việc này. Có duyên cớ gì mà cô nhắc nhở cho tôi vậy, làm cho tôi mắc cỡ quá cô ơi.
Cháu biết rồi, chắc là chú sợ ma phải không?
Dạ, cô đừng nhắc cô, chóng mặt quá cô. Đêm nào tôi ngủ, tôi cũng giật mình hết trơn cô ơi.
Chú Mạnh.
Dạ.
Chú Mạnh à.
Dạ.
Chú nghĩ sao về việc này?
Dạ, ma đó, nó hiện hình đó cô. Cô cũng thấy bộ của mình tôi thấy sao cô? Sao cô suy nghĩ làm chi cho nó mất công vậy? Cái ngôi biệt thự này nè, ôi nó lớn quá đi. Sân trước vườn sau á thì quá trời quá đất, rộng thênh thang gì nữa nè. Ở dưới cô nhớ không, cô Phượng thì cô ở dưới Long An không có chịu về. Mai làm sao mà sao cái ngày cưới ông Dượng hai á chịu về ở đây,
Chứ nếu không á, tôi cũng ba lại tám nghe là quỳ, tôi giọt cho rồi đi chứ. Chứ ở đây là tôi sợ muốn chết luôn vậy đó. Ai mà dám ở cái căn nhà ma quái này.
Chú Mạnh nè.
Dạ.
Tại cháu bị bệnh tim, nên mỗi lần thấy con ma nó xuất hiện ở cửa sổ á, là cháu ngất xỉu, nên không nhận định rõ ràng. Còn chú có nhìn thấy tận mắt con ma đó không?
Sao không? Tôi đứng kế bên cạnh con ma đó kìa.
Chú đứng bên cạnh con ma đó.
Chứ sao? Không. Để tôi nhớ lại coi. Bà phải, tôi với con ma đó đứng bên cạnh nhau khoảng con thước à.
Hả? Chỉ có một thước à? Như vậy là sát bên rồi.
Mà chắc không có phải đâu. Chắc là 3-4 thước gì đó.
Hả? 3-4 thước? Vậy thì là chú dạng quá à.
Đúng rồi. Mỗi lần nghe cô cầu cứu là tôi tự ở trong buồn á, tôi dòm ra.
Nè chú Mạnh.
Dạ.
Từ trong buồn tới cửa sổ này á, xa lắm đó.
Nhưng mà tôi thấy rõ ràng, rất là chính xác mà cô. Cái con ma này á, chiều cao khoảng 5 thước. Còn ngang thì 5 thước. Ủa, hình như là 5 thước thì phải à.
Con ma cao 5 thước?
Dạ đúng rồi.
Mà ngang thì 5 thước?
Dạ đúng rồi.
Ủa, vậy thì con ma hình vuông hả chú?
Ủa, sao kỳ vậy ta? Ủa, sao kỳ vậy? Ủa, kỳ vậy? Sao lại có con ma mà nó vuông? Ma hình vuông á? Mà ai nói với cô vậy?
Thì chú vừa nói đó, con ma cao 5 thước, rồi bề ngang cũng 5 thước, không phải vuông sao?
Chắc tôi nhớ lộn đó cô ơi. Nhưng mà cô à, sợ gì mà cần phải để ý tới cái con ma quỷ quái, cái con ma hình vuông nó làm gì?
Chứ làm gì vậy?
Thì tôi ngồi nói chuyện cho nó vui vậy thôi. Có cái điều mấy ngày hôm nay nè, cái con ma nó đó nó hiện ra. Ôi, thiệt là ghê rợn luôn vậy đó. Cô có biết không, răng nó nhe ra nè ha, mắt á của nó nhô ra hả, đỏ chét hả. Trời ơi, trông dễ sợ lắm cô ơi. Nó chỉ nhìn qua cửa sổ đúng bây giờ mà cô còn thức. Tôi nghi thiệt rồi á, đúng con ma này rồi.
Chú Mạnh.
Dạ.
Chú nghe chuyện gì?
Dạ, cái con ma này nè, chắc là con ma bát giới quá. Chỉ có con ma bát giới á, nó mới háo sắc. Nó thấy cô đẹp nè, cô hiền lành nè. Đó, bởi vậy á, nó mới đùa cợt với cô đó.
Thôi đi chú ơi. Cháu đã sợ mà chú làm cho cháu sợ thêm đó.
Trời ơi.
Chú Mạnh nè. Chú ra đóng cửa ngoài rồi đi ngủ nha.
Hả? Tôi phải đi ra đóng cửa sao cô?
Thì phải đề phòng trộm chứ.
Trời đất quỷ thần ơi. Nhớ rồi cô ơi. Cái lúc mà chạng vạng tôi đã ra tôi đóng cửa rồi. Đó. Cái sau chìa khóa này còn để đây mà tôi quên.
Chú dạ, Mạnh.
Dạ.
Chú Mạnh này thiệt à. Chú khóa rồi, chú đi ngủ trước đi.
Còn cô thì
cháu còn kiểm tra bài vở cho mấy đứa học trò của cháu rồi cháu mới ngủ sau. Chú Mạnh nè.
Dạ.
Chú có thấy anh Vũ của tôi đã ngủ chưa?
Dạ, Dượng hai của cô đã ngủ rồi. Dạ, cô có cần tôi gọi Dượng không cô?
Thôi khỏi, tội nghiệp từ sau ngày cưới bận rộn nhiều việc quá nên chiều về ăn cơm xong là đi ngủ liền à.
Nói xấu cái gì anh đó bà xã?
Ý, Dượng hai, Dượng hai thức rồi hả? Vậy là tôi yên tâm đi ngủ nha.
Chú Mạnh à?
Dạ.
Sao hôm nay chú ngủ trễ quá vậy?
Dạ, nãy giờ tôi nói chuyện con ma với cô hai đó. Bởi vậy tôi quên ngủ. Dượng thức dậy rồi tôi yên tâm. Dượng đừng có lo cho tôi nghe. Tôi là tuổi con heo. Con lợn. Lưng vừa mới chạm mặt giường là tôi ngái phò phò liền vậy đó. Dạ thôi xin phép Dượng với cậu tôi đi ngủ trước nha. Dạ.
Anh đó nha, còn sớm mà ngủ trước bỏ người ta một mình à.
Anh xin lỗi, mệt quá nên ngủ quên. Anh à, bộ em sợ ma hả?
tự nhiên ngồi một mình, em thấy sợ quá à. Anh ở đây với em khoảng nửa tiếng rồi, vợ chồng mình đi ngủ.
Trời đất, coi cái mặt của em kìa, thấy mà phát ghét không? Hey, nhìn là muốn hung ghê à. Từng tuổi này mà còn sợ ma.
Nếu sợ thì em đâu có ở đây. Trên 20 năm sống trong nhà này, em đã quen rồi. Vả lại, em không có tin có chuyện ma quỷ đó đâu.
Phải vậy mới được. Nè, còn bao nhiêu bài vở nữa mới xong?
Còn khoảng 10 bài nữa.
Anh đã nói với em rồi, bỏ cái nghề chết đói đó đi. Lương của em không có đủ cho vợ chồng mình đi du lịch một vài hôm. Anh không hiểu sao em cứ bám chặt cái nghề này, nhọc sức lao tâm chi vậy?
Anh, em yêu nghề của em sao anh hẹp lượng? Chẳng lẽ em chấp nhận suốt đời sống dựa vào anh như cái bóng hay sao?
Anh cũng chỉ là một công nhân ở trong xí nghiệp. Số lương của anh rất là khiêm nhường, cho nên anh không có dám bảo đảm cuộc sống lâu dài của cả hai ta. Quanh à, đã bao lần rồi anh nói với em là nên dùng của cải của cha mẹ em để lại, mang ra làm ăn để có lợi nhuận nhiều. Chắc chắn 100% mình sẽ giàu có hơn thêm.
Thì em cũng đã nhiều lần nói với anh đó. Của cải cha mẹ chỉ có nhà này và số nữ trang trên người của em thôi. Sao anh cứ thắc mắc hoài vậy? Cưới nhau mấy tháng rồi, chứ ít ỏi gì sao? Mà anh không hiểu. Anh không hiểu được em à.
Hiểu, anh hiểu chứ. Chính vì anh hiểu em. Nhưng mà em à, đã là vợ chồng rồi, tại sao em còn chưa thật lòng với anh?
Chỉ có anh là chồng mà không tin vợ thôi.
Ba của em trước đây là một thương gia giàu có, không lẽ của cải để lại cho con cái chỉ có bấy nhiêu đó? Anh lo là lo cho tương lai của hai đứa mình, còn con cái sau này nữa. Nhưng mà thôi được rồi, bây giờ anh đi ngủ trước, em ở lại mà làm ba cái chuyện ngu ngốc của em đi.
Mấy tháng trôi qua, sống bên vũ với cuộc sống phẳng lặng, hy vọng rằng mình sẽ được hạnh phúc, được yên vui. Mình sẽ quên đi mối tình đầu khi Vũ thật lòng thật dạ thương yêu mình. Và thời gian là liều thuốc tiên giúp cho Phượng với Tâm nên nghĩa vợ chồng. Vậy mà mấy lúc gần đây, hình như Vũ đổi thay nhiều. Không lẽ đời tôi vướng vào cảnh bất hạnh? Muốn được yên mà nào có yên đâu.
Cô ma, anh Vũ ơi, cô ma.
Ma đâu,
làm gì phải sợ nó chứ? Trời ơi, ma chứ làm gì sợ? Tôi tin mạnh mà, chứ nó phải yếu đâu mà sợ ma.
Không được, phải gồng lên, phải mạnh lên chút xíu, không thì cho nó sợ mới được. Không, ta phải giọt vỏ cho nó sợ. Ma đâu hiện hồn ra ta chớt mày. Dượng hai ơi, cô hai ơi,
cái gì?
Ma,
cái gì?
Ma
đâu?
Dạ.
Ma đâu?
Con ma nó bị.
Bị sao?
Dạ.
Trời ơi, con Quanh là vợ của tôi mà. Dạ. Chứ ma có gì đâu.
Ủa, sao mà lạ vậy? Hồi nãy tôi thấy, tôi quýnh con ma. Ê, con ma kìa.
Ma cái gì mà ma? Vợ của tôi. Anh đánh như vậy sao được?
Ủa, tôi đâu có quánh đâu.
Quanh à, tỉnh lại đi em. Là anh đi nè. Quanh.
Tỉnh lại. Cô hai tỉnh lại.
Quanh à.
Tôi đây nè. Đừng có sợ tôi nữa.
Tỉnh lại đi em. Quanh.
Tôi rượt con ma mà.
Rượt cái gì mà rượt? Rượt cái gì mà rượt? Vợ tôi tỉnh lại rồi.
Dạ.
May quá em không sao. Em không sao.
Anh Vũ.
Anh đây.
Anh đừng có rời xa em nha.
Là anh đây.
Em đừng có sợ lắm.
Đừng sợ.
Dạ phải đó. Phải đó Dượng ơi, cô hai à. Cô hai yếu tim. Mà cứ con ma mắc dịch đi nữa nè. Nhẹ con hai ra nó nhát không à. Ôi, mày cứ chơi cái kiểu này hoài có ngày cô hai xỉu chết luôn á.
Được rồi, anh đi ngủ đi.
Có tôi ở đây, chắc chắn không có con ma nào dám hiện lên lần nữa đâu.
Dạ, thưa Dượng, thôi tôi đi ngủ nghe không?
Được rồi.
Dạ, sống với cái con quỷ ma này thiệt mệt quá. Nó không có để cho tôi yên được một giờ phút nào hết trơn á. Trời, tôi mệt với nó quá, thiệt bực mình ghê vậy đó.
Đi ngủ đi.
Mà không biết nó có nằm trong phòng của tôi không nữa.
Được rồi, đi ngủ đi.
Dạ, dạ.
Em à, bộ ma hiện hình thật à?
Anh Vũ.
Từ ở trên lầu anh nghe tiếng thét của em, cho nên vội vã chạy xuống thì em đã bị ngất xỉu.
Anh, chắc có lẽ là em tưởng tượng quá nhiều nên mới thấy như vậy thôi.
Bây giờ trong người em thấy như thế nào?
Em nghe tay chân em nó nhức mỏi quá.
Ây da, trời đất, có thể em bị cảm. Bây giờ để anh lên lầu lấy thuốc cho em nghe.
Anh nhớ lấy dầu nóng cho em nữa nha.
Được, anh lên rồi xuống ngay.
Bóng trắng lúc nãy là người hay ma? Nếu là người thì con chó nhà này đã xuất hiện ra ngay. Không phải do mình tưởng tượng đâu. Tóc của nó xõa xuống. Đôi mắt phát ra như là đốm lửa. Ghê quá.
Quên à, trời đất ơi, sao ta chân lạnh ngắt vậy? Nè, trời, tím hết rồi.
Ghê quá.
Chú Mạnh.
Dạ.
Chú Mạnh.
Dạ.
Chú ở nhà coi nhà.
Hả?
Đưa vợ tôi vô bệnh viện ngay mới được.
Hả?
Chú ở coi nhà nghe.
Ủa, nó bỏ vô hết trơn vậy trời.
Đi.
Đừng có đi. Trời ơi, chết rồi. Đi hết trơn rồi, bỏ một mình tôi ở nhà một mình nè, tôi sợ muốn chết luôn à. Trời ơi, ở với một con ba, tôi sợ muốn chết luôn à. Trời ơi, ai cứu tôi với, một mình bơ vơ đơn độc.
Đã vừa nghe phần đầu của vở trường kịch Ngôi Nhà Ma phỏng theo tiểu thuyết của Yến Nhi. Chương trình Kịch Sống đến đây xin tạm ngưng. Kính mời quý vị đón nghe phần 2 vào chương trình tuần tới.